Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức tham vấn dự thảo quy chuẩn khí thải và lộ trình kiểm định khí thải bắt buộc đối với ô tô, mô tô và xe máy. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, việc kiểm định khí thải sẽ được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cho phép tư nhân tham gia vào hoạt động kiểm định nhằm mở rộng mạng lưới, giảm tải cho hệ thống công lập và nâng cao hiệu quả giám sát khí thải. Với số lượng xe máy đang lưu hành lên tới hàng chục triệu chiếc trên cả nước, việc tổ chức kiểm định trên diện rộng sẽ được thực hiện ra sao? Thông tin chi tiết, mời quý thính giả lắng nghe ngay sau đây. Hiện tại cả nước chưa có cơ sở kiểm định mô tô và xe máy. Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại chỉ có 18 và Hà Nội có 29 trung tâm đăng kiểm mô tô. Theo đề xuất, cả nước sẽ cần tới 5.000 cơ sở đủ điều kiện kiểm định khoảng 70 triệu mô tô và xe máy. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có gần 8 triệu và Hà Nội có gần 7 triệu xe máy đang lưu hành. Theo tôi, thành lập 2.000 cơ sở mới cùng với công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên mới là chuyện không hề nhỏ đối với kinh phí cho cơ sở vật chất lẫn nguồn nhân lực. Nên chăng cần khuyến khích tư nhân tham gia công tác kiểm định theo nghị quyết 68/NQ/TVK của Bộ Chính trị? Thông qua các cơ sở dịch vụ mua bán, sửa chữa mô tô và xe máy đã có từ trước và mở cơ sở mới dịch vụ kiểm định dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ về mặt pháp luật của cơ quan chuyên môn. Để tư nhân tham gia việc này sẽ giải tỏa áp lực công tác kiểm định, đồng thời tránh tình trạng độc quyền phát sinh tiêu cực. Mô hình giải tư này đã và đang được một số quốc gia trên thế giới áp dụng một cách rất nhẹ nhàng, suôn sẻ và hiệu quả. Tuy nhiên, để đi vào thực hiện kiểm định có hiệu quả, cần chuẩn bị tốt những việc cần làm cho một lộ trình khả thi từ nay đến tháng 7 năm 2027 và những năm sau đó, nhất là ảnh hưởng đến một bộ phận dân nghèo có quyền lợi thiết thân, bao gồm người làm công ăn lương, người đang làm các loại hình dịch vụ vận chuyển, xe ôm. Thành phố Hồ Chí Minh có dự kiến chuyển đổi 400.000 xe máy xăng sang xe điện cho lực lượng tài xế công nghệ và giao hàng với nhiều ưu đãi. Theo tôi, những ưu đãi phải được tính toán kỹ để vừa đáp ứng giảm khí phát thải, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, vừa có lợi cho người sử dụng. Có thể hỗ trợ nhiều mặt, mua lại xe cũ giá thỏa thuận, vay ngân hàng với lãi suất thấp cùng thời gian thanh toán nợ hợp lý. Điều tôi rất quan tâm là xe điện phải được thiết kế theo nhiều mẫu mã thích hợp, đáp ứng mục đích chở hàng hay chở người để dễ dàng có nhiều sự tùy chọn. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải mô tô, xe máy đang lưu hành có lộ trình không thống nhất về thời gian bắt đầu thực hiện giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và 4 thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các tỉnh, thành phố còn lại. Nhiều người lo ngại đây là những bất cập gây khó cho xe ngoài tỉnh muốn vào hai thành phố lớn, việc này cần suy tính kỹ. Theo tôi, khi xe ngoài tỉnh muốn vào thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, chẳng hạn, phải hoàn tất kiểm định là đúng với cách nhập gia tùy tục. Đây không là bất cập mà là nghĩa vụ và trách nhiệm đi đôi với quyền lợi. Đến khi đã có hàng ngàn cơ sở tư nhân kiểm định khí thải trên cả nước, để xe có một giấy chứng nhận đã kiểm định khí thải là không khó, cho dù ở tỉnh thành nào. Và ý kiến đề xuất miễn phí kiểm định khí thải là không khả thi và không cần thiết. Giải pháp giảm khí thải từ phương tiện vận tải nên xanh hóa bắt đầu từ công cộng như xe buýt, xe máy công nghệ và xe ôm. Với xe buýt, cần tăng thêm nhiều xe, nhiều chuyến buýt xanh tiện nghi hơn, thuận lợi hơn, từ đó sẽ hạn chế đến mức thấp nhất người sử dụng xe máy. Với loại hình xe máy giao hàng, chở hành khách, rất cần chuyển đổi xe điện hay ít nhất bước đầu là xe xăng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 2 trở lên. Chuyển đổi hình thức nào nên để người sử dụng tùy chọn. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.